2017, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, Roy City, Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu mùa thu. Và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp lần thứ nhì để học bài khai mở luân hoàn sáng nguyện thứ sáu. Từ đây đại chúng có khỏe không? Bây giờ đại chúng đã có nguyện kinh, xin mở trang 307. Trang 307 mình đang học cái bài mở đầu của luân hoàn sáng nguyện thứ sáu. Và vì chúng ta đang học cái bài khoa nghi, tức là cái phần nghi lễ của cái khoa nghi thức này, sám hối này đến nguyện thứ sáu, và phần lớn là trong này là các pháp số thứ sáu. Và trưa mình nói đến cái câu thọ ký tắc luật hiệp càn khôn chấn động. Mình chưa nói tới luật hiệp càn khôn chấn động, mới nói tới hai chữ thọ ký thôi. Giờ là tác luật hiệp càn khôn chấn động là gì? Tức là khi mà Phật thọ ký thì đất trời chấn động sáu cách. Bình thường người ta hay nói là khi mà có một cái sự kiện gì đặc biệt thì sẽ có trời đất chấn động sáu cách. Thế nào gọi là chấn động sáu cách? Là ba cách thuộc về tiếng, tức là một là có thể là một tiếng nổ, hai là tiếng loài hữu tình kêu la, ba là tiếng loài vô tình khua chạm. Còn ba cách về hình, tức là rung động qua lại, vọt lên khỏi chỗ cũ, đang nằm vọt đứng dậy dựng lên. Thì đó là nói về sáu cách chấn động. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu nghĩa căn bản, hiểu cái nghĩa gần gũi là vậy này. Con người chúng ta có sáu căn, và đôi khi chúng ta tiếp xúc với Phật pháp một lần nào đó, bất cứ một tình đảnh Phật hay là một lời kinh, một bài pháp, có thể chúng ta bị chấn động. Ví dụ như là có nhiều khi mình nhìn một bức hình Phật, tự nhiên mình cái nét diện của tượng Phật làm cho mình chấn động ở cái nơi mình nhìn, chấn động về mắt. Mình vô mình tụng một bài kinh, tự nhiên các cái lời kinh đó và đại chúng hôm đó tụng làm cho mình chấn động, tại vì mình nghe được cái lời kinh đó, tâm mình chấn động. Cho nên cái vấn đề là chấn động sáu cách mà nói về hình, nói về tiếng, ví dụ như là một tiếng nổ, loài khua động của các loài vô tình hữu tình. Ví dụ như mình nghe một bài nhạc hay, mình la lên, mình nhổ tay rồi, thì Phật pháp đôi khi mình nghe xong mình vui vẻ, mình hoan hỉ. Cho nên trong con người của mình, có khi mình tiếp xúc Phật pháp qua mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình, thì tự nhiên hoan lạc, chấn động. Cái điều đó không? Có nhiều người ta ngồi ta lại Phật, ta tụng kinh, ta ngồi ta khóc. Thì cái khóc đó không phải là người ta buồn tủi, nhưng mà nó chấn động. Lời này sao mà nó tha thiết quá, nó làm cho mình cảm xúc. Có nhiều khi nghe một bài pháp mình lại chấn động, hay là mình nghe người ta phát biểu một cái bài pháp, tự nhiên tâm can mình chấn động, đúng với cái tâm trạng, hay là những cái nỗi niềm gì đó, vân vân. Có nhiều Phật tử quy y, khi mà đang ghi danh vô quy y, lúc mà vô quy y ngồi khóc. Vì sao? Vì người này nghĩ rằng không bao giờ mình được cơ hội đó. Hoặc là mình ao ước quy y, hôm nay mình được quy y. Hay là có một vị thầy nào đó mình gặp trong cuộc đời, mình ao ước, tới khi mình gặp được, mình khóc. Mình giữ ra những cái đó là chấn động. Chấn động qua cái nhìn, chấn động qua cái nghe, chấn động qua cái ngửi nếm gì. Cho nên là chấn động sáu cách. Khi mà Phật thọ ký thì có chấn động sáu cách, gọi là thọ ký tắc luật hiệp càn khôn chấn động. Mà những cái tiếng chấn động đó là thường biểu lộ cho một cái sự kiện đặc biệt. Còn mình bây giờ, ví dụ đang ngồi đây, một quả đất nó rung một cái thì gọi là chấn động, và chấn động báo rằng sẽ có một cái gì đó tái rung thì nó sắp đến. do vì thiên tài. Thuyết pháp tắc luật thời hoa vũ tân phân, tức là khi mà Phật thọ ký thì trời đất rung động sáu cách, còn khi mà Phật thuyết pháp thì hoa rơi sáu thời, gọi là luật thời hoa vỏ. Chữ vỏ đây có khi đọc là vũ cũng được, chữ vỏ hay là vũ cùng một chữ nghĩa là gì? Là mưa. Mưa vỏ nghĩa là mưa hoa, cũng giống như mình nhìn ra ngoài đường mình kêu là mưa tuyết, hay là nước đá rơi kêu là mưa đá đâu. Nhưng mà cái gì mà nó rơi xuống có hoa gọi là mưa hoa. Và ngày xưa người ta lấy sáu thời để nói. Nếu mà nói về ban ngày á thì có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Còn nếu buổi tối á thì đầu hôm, tức là khoảng 9 giờ. 9 giờ cho tới 9 giờ 10 giờ mình đi ngủ thì kêu đầu hôm. 12 giờ khuya thì giữa hôm. Thấy không? Rồi chừng 3 giờ, 5 giờ sáng á gọi là gì? Cuối hôm. Cho nên á cái canh đó là canh tàn hay là canh năm. Thường thường ta nói là mẹ vì thương con ngủ rồi thức suốt năm canh, thì nghĩa là thức một ngày có sáu canh mà mẹ thức hết năm canh để mà lo cho mình. Ví dụ vậy. Ví dụ như đầu hôm ngủ, tối mới bắt đầu con ngủ, mặc dù mình chưa tối rồi đi ngủ, nhưng mà thật sự mình lên giường giờ đó là đầu hôm, còn mình còn trằn trọc chưa ngủ. Rồi đến giữa hôm 12 giờ khuya rồi cũng chưa ngủ được. Tới cuối hôm, tức là cuối khuya, gần sắp sửa sáng rồi, cuối của cái ban khuya rồi, thì bắt đầu chợt mắt được khúc. Và hãy chớp mắt được khúc thì trời cũng sáng, mặt trời mọc thì đầu ngày trở lại. Chứ một ngày chia là ban ngày, buổi trưa, buổi chiều. Còn tối thì đầu hôm, giữa hôm và cuối hôm. Ở đây gọi là sáu thời hoa vũ. Diệu đức nan tư có nghĩa là ân đức của Phật. Cái đức mầu nhiệm, đức mầu nhiệm gọi là diệu đức. Diệu đức nan tư là khó suy nghĩ, khó mà có thể nghĩ bàn được ân đức của Phật. Quang ân phổ bị trùm khắp, nguyện thùy ai mẫn dám thử vi thành, xin rủ xót thương soi xét lòng thành. Chữ thùy có nghĩa là rủ lòng, mình hay nói nguyện Phật thùy từ gia hộ cho con. Chữ thùy là Phật nhỏ lòng xuống, cũng giống như cha mẹ mà lúc nào cũng nhỏ lòng xuống cho mình. Rồi thùy từ nhìn xuống, nhỏ lòng xuống mà thương cho mình. Thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng, tức là chúng con là những người trong đạo tràng sám hối này, kiến khải kiến từ vi đạo tràng sám pháp, tức là những người mở ra cái tụng cái sám pháp từ vi đạo tràng này. Tư đương đệ lục quyển là giờ này đến cái quyển thứ sáu rồi. Nhập đàn duyên khởi, tức là bắt đầu vào cái đàn khởi sự cho cái đàn thứ sáu. Hương phúng lục thù. Lục thù là cái gì? Chữ thù là một cái phân lượng của ngày xưa. Chữ thù là một phân lượng của ngày xưa. Mà 24 thù nó mới được một lượng. Cho nên đó là một cái phân lượng của ngày xưa ta nói. Hương ngát sáu thù. Hoa nhiên lục địa. Sáu hoa bay khắp, kết hợp đất trời. Lục hoa phi lục thiệt chi càng khúc. Tức là ý ở đây muốn nói về phương sáu phương. Thường thường là người ta lấy 10 phương, nhưng mà có khi người ta lấy 6 phương làm chuẩn. Tức là ngoài đông, tây, nam, bắc, còn có phương trên, phương dưới, là nói về 6 phương mà tượng trưng cho 10 phương. Cho nên trong Kinh Di Đà đó, nhớ không? Kinh Di Đà đó, này Xá Lợi Phất, nam phương có Phật gì, bắc phương có Phật gì, đông phương có Phật gì, bắc phương có Phật gì, hạ phương có Phật gì, thượng phương có Phật gì, mà tại sao nói 10 phương? Bởi vì mười phương là mình nói chi tiết, còn nói cho đủ gọi là sáu phương chính thì gọi là đông tây nam bắc chân dưới. Có khi ta thêm phương nữa là giữa, gọi là phương trung. Cho nên cái câu mà sái tịnh đó, đảng địch đàn tràng sái khu mộc, nội ngoại trung gian, tức là nội là bên trong, ngoại là bên ngoài, trung là ở giữa. Khi mà sái tịnh ta có cái câu đó, nội ngoại trung gian vô trượt uế, tức là khi rảy cái nước này lên rồi thì làm cho trong ngoài và khoảng giữa đều được thanh lương vô trượt uế, và không còn những cái dơ cống nữa. Cho nên trong này gọi là lục phương. Lục hoa phi lục hiệp chí càn khôn, lục vị cúng lục thiên chí cam tượng. Lục vị là gì? Sáu vị. Mình tụng cái công phu gì cúng thí gì? Cúng quá đường đó, trong đó có câu tam đức lục vị. Lục vị là gì? Đắng, chát, chua, cay, ngọt, mặn, sáu vị. Cho nên trong cuộc đời này mình kiểm lại thì những sáu vị này mình cũng hưởng đủ. Đắng, chát, chua, cay, mặn, lạc mình đã đếm đủ. Nhưng mà quan trọng là sáu vị, mà nếu mình có được ba đức gọi là tam đức, bát nhã đức, giải thoát đức, pháp thân đức, đó là tam đức. Người mà có được cái đức của bát nhã là trí tuệ, và luôn luôn dùng trí tuệ đó nhìn tất cả sự việc bằng cái đức của pháp thân. Pháp thân là gì? Tức là vượt cái thân Phật pháp, không còn bị chi phối bởi cái thế gian này. Có một ví dụ, con người mình thân nam thân nữ là thân gì đi nữa đều là viễn hết. Rồi bây giờ mình nhìn mỗi thân, mình lại đem cái tâm gọi là phân biệt, kỳ thị, so đo, rồi chỉ trích, rồi chê khen. Nhưng nếu mà mình nhìn bằng cái con mắt bình đẳng là ai cũng có cái nghiệp lực của mình lại. Người cao, người lùn, người thấp, người ốm, người mập, người đẹp, người xấu, không? Tất cả đều có cái duyên của mỗi người, cái nghiệp chướng của mình. Mình hãy nhìn mọi người bằng cái thân pháp thân đó, đừng có nhìn bằng cái thân tứ đại. Và bên trong một con người tứ đại giả hợp, mập lùn cao thấp đó, đều có Phật tánh, đều có khả năng sống tốt đó. Phải nhìn họ bằng cái pháp thân. Còn cái chuyện đời này, mình thọ cái thân gì đi rồi cũng đều là vị. Ví dụ bây giờ thọ thân một người con trai đẹp cực kỳ cũng viễn, tại vì sau mấy mươi năm thì cái thân đẹp đó nó cũng già úa vân. Ví dụ như có nhiều Phật tử xem cả những cái bài của Hòa nói chuyện hàng mười mấy năm về trước, lúc đó mình mới có hai mấy tuổi, không? Bây giờ sau mười mấy năm thì dĩ nhiên cái thân tướng mình nó thay đổi, thì con cái của mình cũng vậy, vợ chồng người thân của mình cũng vậy. Họ mang bất cứ một cái hình thức nào trong cuộc đời này, đừng có buồn khổ cái đó, mà phải nhìn trong con người họ cái quan trọng họ phát triển được cái gì. Có nhiều khi á, họ là một người con trai thuần nhưng mà tâm địa không tốt. Có những người nó bình thường nhưng mà nó lại làm được nhiều việc cho đời. Có một người lành lặn nhưng mà đem cái thân lành lặn để mà tạo những cái điều khổ lụy trên thế gian. Nhưng có những người tật nguyền nhưng mà lại chế được những cái điều kỳ đặc cho xã hội. Nhưng có những người mà người ta tàn tật ngồi trên xe lăn mà ta phát minh ra được những gì lợi ích đóng góp cho xã hội. Cho nên mình phải nhìn, mình phải có cái thân, có cái pháp thân, chứ đừng nhìn tất cả chúng sanh bằng cái thân ngũ uẩn giả tạo tứ đại. Thân nào đẹp cỡ nào rồi cũng đi tới cái chỗ cuối cùng. Vì sao? Thể cái gì có tướng là cái đó giả. Cái chữ giả này nghĩa là gì? Là không thật có, nghĩa là nó sẽ thay đổi. cái gì có tướng là cái đó có thái độ. Từ sơn hà đại địa vũ trụ cho đến tất cả mọi con người xung quanh, cho nên mình phải có được cái tâm gì, mình phải có một cái đức thứ ba là gì? Giải thoát. Giải thoát là gì? Là cái đức vượt ra ngoài những cái mê chấp bình thường. Tại sao mình thương được con chó, con mèo, con gà, vịt mà mình không thương được con người? Rồi mình kỳ thị người này thế này, người nọ thế kia, người này đúng, người kia là sai. Cho nên rồi mình phân biệt từ giới tính cho đến mọi cái hình thức trong thế gian, rồi tự mình tạo cái khổ. Mà người có được ba đức, độ được sáu vị là gì? Cuộc đời này dù mặn dù lạc, dù chua dù cay, dù đắng dù chát, sáu vị đó vẫn là sáu vị. Cứ lấy ba đức độ sáu vị. Có khi anh ăn đắng cũng là một món ngon, tại vì nhờ đắng mới biết lúc ngọt là gì. Nhờ cay, nhờ mặn mới biết lúc cái món kia nó ra sao. Cho nên tôi xin lỗi đại chúng, mình ăn một dĩa gỏi, nếu mà gỏi mà chỉ có vị chua ngon không? Không. Gỏi là phải chua và chua ngọt, rồi phải gì nữa? Phải giòn. Thấy chưa? Cho nên đó, mình ăn một miếng gỏi rồi thậm chí mình nấu canh chua, chỉ có chua mà không có vị ngọt, không có vị mặn, thì canh chua đó mình kêu canh chua nấu dở quá. Chua mà lạc là phải canh chua. Canh chua là phải có vị ngọt, vị mặn và vị chua. Nồi canh mà ba vị. Thế thì cái quan trọng là chúng ta dụng được ba đức, độ được sáu vị, vì sáu vị này thủy chung nó là hương vị của cuộc đời. Thì quan trọng là mình có được sáu vị, cho nên mình có được, mình có tam đức là pháp thân, giải thoát, bát nhã rồi, thì không có vị nào mình chê, không có vị nào mình chê. Và mình nhìn tất cả mọi người bằng cái lực của họ. Đừng có trách mình, nói trời sao tôi vô phước mà tôi gặp cái người gì đó không phải. Không phải mình vô phước, mà mình đã từng kết duyên với cái đó, cho nên đời này mình gặp. Hoặc là mình nguyện, thôi bây giờ một người nào đó chịu khổ với người này, thôi tôi nguyện. Thí dụ không phải là mình mà người khác, thì ta chịu khổ thôi. Mà chắc gì người ta gặp được Phật Pháp, người nhiều khi ta chịu khổ được, ta tự vẫn cho chết. Còn mình bây giờ chịu khổ, nhưng mà hơn quá, nhờ Phật Pháp cho nên mình được. Thôi thà là mình chịu khổ, đừng để người khác khổ. Cho mình sống mà nguyện như vậy, cho nên mỗi lần cái khổ nó đến, chứ mình không cắt được quán chiếu. Nếu một bà mẹ khác chắc chịu nổi, mình chết. May là mình không. Nếu một người đàn bà khác chịu cái ông chồng này, chắc chết mất. Mình có khả năng mình chịu. Nếu mà người đàn ông khác mà gặp cái bà vợ này, chắc chết rồi. Bây giờ mình nguyện. Cho nên hãy mình thấy cái gì cũng nghiệp, cái tự nhiên nó trùng. Mà hãy mình thấy cái gì cũng là nguyện, cái nó hướng mình. Ăn thú mình quán, còn quán cái đó gọi là gì? Lấy cái bát nhã. Bát nhã là trí tuệ. Người có trí tuệ quán thì tự nhiên giải thoát. Mà chính cái giải thoát đó, cho nên nhìn tất cả là pháp thân, chứ không còn là những cái thân bình thường. Pháp thân là gì? Là cái thân mà thấm nhuần được. Cái nhà, cái cửa, sân hà đại địa đều có pháp thân. Còn cái vật chất hiện tại chúng ta đang ở đây là giả tạo. Nếu quý vị nhìn một người nào đó, nó mới đầu mình nhận họ qua cái tướng thôi, nhưng mà ở lâu, sống tu, sống lâu rồi nhớ phải nhìn họ bằng pháp thân, chứ đừng nhận cái thân tứ đại của họ nữa, đâu mà phiền hà họ. Anh đó xấu mà tâm tốt, xấu là xấu cái tướng thôi, nhưng tâm là tốt. Ví dụ vậy, cho nên từ cái tướng lần thấy được cái tánh đỡ khổ. Lục vị cúng lục thiên với cam tượng, thể tản đầu thạch. Tản là cái trán, tức là mình đưa cái trán mình lạy xuống để mình đầu thạch ân cần sám hối, thiên cần để mà mình sám hối, dập đầu cúi lại ân cần hối lỗi. Bây giờ hối lỗi sao đây? Thiết niệm. Thiết niệm là gì? Thiết nghĩ. thiết nghĩ gì đó thì tiếng Hán là thiết niệm. Cầu sám hối lễ tự đẳng, tức là chúng con là những người đang cầu lễ sám hối này, nhân tùng quán kiếp, tức là từ kiếp xa xưa. Quả cặp kim sinh, quả đến đời nay, từ hồi mình bắt đầu cho tới bây giờ, nhân tùng quán kiếp, quả cặp kim sinh cho đến thấu cho đến đời này nè, đời này là kim sanh đó. Tùy trục luật căn phóng vật, đeo đuổi theo sáu căn, để rồi chúng ta phóng túng buông lung. Kiểu phóng vật là phóng túng buông lung cho nó. Nói tóm lại là xưa nay sáu căn nó khởi thì mình phóng vật. Lương do luật đức phan duyên, từ đâu? Từ sáu căn mình phan duyên. Hôm trước hình như có một nhớ mình cũng có nói hai chữ phan duyên. Phan là mình phóng theo bỏ cái duyên đó thôi. Cho nên mình tu là mình bớt phan duyên thì sẽ bớt khổ. Tham lục trần chi huyễn hóa. Lục trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó đều là những cái huyễn hóa. Ví dụ nè, gọi là bây giờ không còn ví dụ nè. Hôm nay trong cái chánh điện này, xung quanh chùa này treo rất nhiều những cái bức tranh. Rồi ví dụ bây giờ mình thích bức tranh nào đó, các mình nói trời, tôi thích cái bức tranh này mà tôi muốn thỉnh. Thì chưa kịp nói với cái vị trụ trì cho người khác thỉnh, hay là mình nói xong rồi vị trụ trì quên, tại vì người khác tới hỏi cái vị đó được. Nhưng mà nếu mình nhìn bình thường, thôi giờ người khác chứng thì mình phải chứng chứng khác. Bây giờ bước này hay bước kia, trước kia mình chưa có bước nào thì tại sao mình bình thường? Tại sao giờ thấy bước đó rồi, bước thịt đó rồi, bước tranh đó rồi, cái tự nhiên mình dính cái bước tranh đó, cái mình hết biết bước tranh nào? Đâu, cho nên mình giảm đi được cái phóng túng đó thì chúng ta khỏe. Cho nên trong cuộc sống của mình, cái chữ huyễn hóa là gì? Tất cả chỉ là tạm. Ví dụ như người ta có nước sơn trắng, vàng, xanh, đỏ gì đó, với cái bàn tay khéo người ta quạt đó. Thì cuộc đời này cũng vậy nè. Người nào mà khéo á, tạo một sự nghiệp đồ sộ. Rồi người nào mà vừa tạo sự nghiệp trung bình mà có thể không biết làm gì hết thì chỉ làm bình thường, mình labor là cu li. Nhưng mà từ cái người mà làm cu li trong cuộc sống đời thường đó là làm vương thấp nhất cho đến một cái người giàu sang tột đỉnh, cuối cùng là gì? Huyễn hóa. Có những người á, giàu lắm còn trẻ chưa già, đùng một cái mang bệnh nan y chết, để là một gia tài sự nghiệp, rồi cuối cùng sự nghiệp đó phải đem cho từ thiện. Hoặc là họ có những người giàu thiệt là giàu nhưng mà không dám cưới vợ, tại vì sợ cái gia tài này bị chia, khi mà người đó lợi dụng mình ly dị với mình thì mình phải bị chia gia sản, vân vân. Cho nên bây giờ mình ôm cỡ nào, ôm ít ôm nhiều, nhớ điều là huyễn hóa. Cho nên khi mình thấy cuộc đời là huyễn hóa thì có gì xài chơi, không có thì mà thật sự không có mình đỡ phiền. Ví dụ hồi xưa mình không có cái con tay đỡ phiền không? Cái nhiều khi mình đi đâu ai muốn kiếm mình kiếm ra. Còn bây giờ có cái con tay rồi thì sao? Ta kêu là phone cầm tay, nhưng mà cuối cùng là phone cầm chân. Tại vì ta kiếm mình được cái ta lôi mình về. Rồi rốt cuộc chân mình bị giam. Nhiều khi không có cũng có hay là mình đi rồi cái là không ai kiếm được mình hết. Mà mình cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, cái mình yên tâm hết trơn. Tại có thì cũng có cái mặt của nó, cũng có cái mặt lợi của nó, nhưng mà bên cạnh nó cũng có cái gì bất lợi của nó. Cho nên cứ thấy là hãy có thì chúng ta dụng, không có thì bình an. Thấy được như vậy thật sự không phải dễ, nhưng mà cái đó là một cách thực tập cần có trong cuộc đời này. Tại vì có những lúc mình sẽ rơi vào cái tình trạng không có, có những lúc mình sẽ rơi vào cái tình trạng có rất nhiều. Ví dụ như khóa tu, thức ăn linh láng, ăn không hết, ăn muốn chết, ăn hết ngay, mà tới họ không có khóa tu kiếm miếng ăn không ra. Ở nhà mình cũng vậy, có những ngày không có miếng đồ ăn, có những ngày linh láng, là tự ra thôi thì bây giờ mình phải tập tự phóng gì chứ. Thật sự đi mỗi nơi bây giờ cũng đồ thức ăn chay của mình cũng là cái món bánh đó, mà mỗi nơi làm mỗi cách. Thì các chỗ mình nếu mà cái người mình ta có được giải thoát bát nhã, người ta sẽ hạnh phúc là cũng cái món bánh đó thôi mà ta ăn nhiều vị khác nhau, nhiều cách làm khác nhau. Bột cứng mình ăn rồi, bột mềm mình ăn rồi, sao mình cũng thử rồi hết. Cho nên cuộc đời này không có gì bận rộn nữa. Tham lục trần chi quyển hóa, tạo lục thú chi luân hồi. Tại vì vậy cho nên mình rơi vào cái chỗ sáu đạo. Chữ lục thú là nơi chốn. Sáu cõi đó là gì? Lục thú là gì? Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị nhớ trời là mới tới Atula, tại vì trời là hơn Atula, nhưng mà Atula thì hơn người. Mình đếm từ trên đếm xuống cho dễ nhớ. Trên hết là trời, dưới trời có Atula, trên Atula có người, từ cõi người xuống là bắt đầu te tua rồi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên cõi Atula phước hơn con người, nhưng mà không bằng cõi trời. Cõi Atula phước không bằng trời, nhưng mà hơn cõi. Vì cõi người muốn ăn phải lăn mua bé, nhưng mà cõi Atula là chỉ cần tưởng là phải. Họ không cực, nhưng mà cái khổ của họ là không hưởng trọn vẹn. Họ đang ăn cái món ăn đó nửa chừng là biến thành cát đất. Có nhiều khi trong cuộc đời mình vui khoảng được 30 năm, từ 30 năm tới 60 tuổi là bắt đầu buồn khổ. Có nhiều khi vậy, có nhiều khi một đời người hưởng được có nửa đời còn lại là buồn khổ. Rồi bây giờ mình nghĩ dụ như vợ chồng con cháu gì lên mâm cơm vui vẻ vậy, tự nhiên một hai câu chuyện bất đồng với nhau đứng dậy hất hết mâm cơm xuống đất. Vậy có phải là cảnh qua tu la hưởng được có nửa buổi, rồi do một cơn giận tức thì chúng ta biến cái bữa cơm đó thành trộn với cát sỏi. Cho nên nhân gì mà đọa làm Atula, sống giận tức tối gây gỗ. Người mà hay giận tức rồi đập đổ, dù đang có tivi giận tức quá lấy đồ liền bể tivi, cái nhà không còn tivi con. Bàn thờ vậy, đang hất bàn thờ xuống, mặt cơm hất mặt cơm xuống, có gì đập nấy, có gì đập nấy. Có nhiều người ta có cái giận ngộ vậy đó, trước mặt họ có gì họ quơ họ đập rồi. Đâu, thành tử đó là cái nhân của Atula. Lẽ ra cái đèn nó còn tốt, mình được hưởng, giận cũng có thể đập được. Cái điện thoại, giận cũng có thể đập cái điện thoại. Là tưởng sao mình cũng đi mua cái mới thì xài. À, còn không thì xài lại cái hư mà mình đập á. Rồi thành tử ra, nó nửa chừng. Lục thú là vậy đó. Võng tu lục niệm. Võng tu là gì? Mình không có tu theo luật niệm chi chánh nhân. Võng tu luật niệm chi chánh nhân là mình không có tu sáu niệm, không có gieo cái nhân chân chánh bằng cách là tu sáu niệm. Sáu niệm là gì? Một là niệm Phật, hai là niệm Pháp, ba là niệm Tăng, bốn là niệm Giới, năm là niệm Thí, sáu là niệm Thiên. Phật Pháp Tăng thì biết rồi. Rồi giờ ba cái kia thì nó hơi khó. Niệm giới là niệm sao? Niệm giới là mình thường xuyên nhớ cái giới mình thọ. À, tôi bữa nay tôi thọ tới thập thiện rồi đó. Tôi thọ thập thiện 2-3 năm nay rồi. Và thập thiện gồm có gì? Thân ba thứ, miệng bốn thứ, khẩu ý ba thứ, gom lại là 10 giới, mà chia chẻ ra là tu ba nghiệp thân khẩu ý. Vậy mà nổi cái cơn mà thị phi lên thì thế nào cũng phạm vô cái một trong bốn giới kia. Thị phi là gì? Nói chuyện toàn là vô ích. Chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay dở của người là chuyện vô ích. Khi mà khởi cái đó cái nhớ cực là trời ơi, sao nãy giờ mình lại rơi vào cái con đường thị phi. Đây là phạm vào cái điều thập thiện nan. Mình đã thọ rồi, nhớ vậy. Hay là thọ tới Bồ Tát giới, mình nói lỗi của tứ chúng, thì kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nhớ cực, Bồ Tát giới đâu có cho phép mình nói lỗi của người khác. Mà mình phải tìm cách mình giúp đỡ người ta, cho người ta phục lỗi, và đồng thời nên nói điều tốt để người khác hướng tâm. Nhớ cực là Bồ Tát giới không cho nói. Đó là phạm tội trọng, đó gọi là niệm giới. Và thí dụ bây giờ mình đi ăn uống ăn tiệc, giới cho mình đó là Du Di thả cho mình chút là đi tiệc uống một hai chung xã giao, chà lâu quá không gặp bạn, chén tạc chén thù của bộ cũng vui, mà không có lâu ngày uống lại ngon ghê. Uống hò cái xỉn, mà mình biết là cái tật của mình xỉn là mình đây nói sằng nói bậy. Nhớ cực là gì? Dừng lại không uống nữa, là niệm giới. Hoặc là ví dụ mình đi ngang mình thấy ai bỏ cái món hàng gì trên bàn ấy, mà nhìn tới nhìn lui có bộ vắng vẻ quá, duyên hội đủ rồi. Có của sẵn ai bỏ quên, mà gặp mình cũng đang cần, mà cái duyên may là không ai thấy. Cho nên mình có nhân ăn cắp, của này là duyên ăn cắp, phải không? Rồi bây giờ cách thức ăn cắp là giả bộ dọn cái ly của thầy. Sẵn có tờ giấy nè, mình giả bộ mình vô vơ hốt hốt gì nè. Ai tưởng nhìn thấy tưởng mình đang hốt rác, thì cái cách nào lấy cái đó gọi là cách ăn cắp mới thành nghiệp. Thành nghiệp là nó phải do ba thứ: một là mình có cái nhân, hai là vật chất để bên ngoài là cái duyên, sau đó mình dùng cái thông minh của mình để mình nghĩ cái cách nào để mình lấy, gọi là cách thức. Ba cái đó nó hội đủ: nhân, duyên, cách thức, thành nghiệp, thành tội. Quý vị thấy điều đó vậy đó. Cho nên là nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, thành nghiệp trộm cắp. Mình gọi là cái đó gọi là niệm giới đó. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, rồi giờ niệm thí. Niệm thí là niệm gì? Niệm thí là mình niệm nhớ nghĩ sự ban rãi cho người. Có nhiều khi mình thích cười, có mà kể câu chuyện. Ví dụ như mình có mấy đồng trong túi, mình gặp một cái người đó tới xin, cái mình nghĩ thôi cho một chi, mới cho qua rồi cho nữa, người này lấy cớ xin hoài không cho, mà người đó ta đang chèo này ta xin mấy đồng ta ăn cũng cho. Cái lát sau đi tới góc kia cái gặp bạn, có rủ bạn vô uống cà phê. Uống cà phê cái mình dành trả tiền, bạn không cho. Bạn dành trả tiền, cuối cùng mình phải đủ làm đủ mọi cách để nhét tiền của bạn trở lại để mình dành cái phần người đó mình trả. Thế thì mình nhiều khi mình suy nghĩ, mình thấy cuộc đời mình cũng tức cười. Mới 5 phút trước người kia này muốn chết, xin 5 bạn không cho. 5 phút sau gặp người bạn kia nhất định phải xài 5 đồng này chứ không cho bạn xài tiền. Thế cũng một cách cho, nhưng mà cho người nào mình thích, sẵn sàng năn nỉ cho tôi được cho. Còn người kia mình đã mưa, hoặc là mình nghĩ rằng họ lợi dụng mình thế này thế kia, cái mình không cho. Trong cuộc đời nhiều khi nó cũng chút xíu, có 5 phút cách biệt nhau mà hai tâm nó dị biệt rồi, phải không? Rồi á, mình đứng ở trong chợ nè, mình kèo này, chị bán cái chùa mà chị không bớt thì chị tội chết, nghe không? Ôi cha, kèo này với cái bà bán cho nhất định thấy này được đồng bạc à. Vậy đó, nghĩa là làm đủ cách để mà lấy đồng bạc của cái bà bán đó. Tại vì mình nghĩ như vậy là mình làm phước cho chùa. Tới hồi đi ra ngoài kia gặp cái người nghèo, ôi trời, tội nghiệp quá, móc 50 cho ngọt nghèo. Tại vì sao? Tại 50 đó ai cũng thấy. ai cũng thấy mình là bố thí mà. Nhưng mà cho 50 thì sẵn sàng cho, mà cái bà bán đó bà lợi đồng không chịu, bà lợi đồng mà tội chết bà nhất định lái cho được đồng. Quý vị thấy không, chỉ là chỉ có cái chút xíu vậy thôi là hai cái tâm niệm nó khác nhau trời. Thì cái mình tu là mình phải niệm là gì, là nhớ nghĩ. Tại sao có những người mình lại quá tha thiết với họ, và có những người mình lại quá cay đắng với họ? Như vậy là mình thiếu cái gì? Mình thiếu cái niệm bố thí. Mình thiếu niệm bố thí. Thậm chí xin lỗi đại chúng nha, mình để dành 10 đồng cúng chùa. Nhưng bây giờ bạn của mình phone tới nói, chị bây giờ có một cái cô này cô bệnh ở trong bệnh viện nè, mà không có ai hùng tiền để mà giúp cho cổ qua cái cơn mổ này hết á. Quý vị khỏi cúng chùa 10 đồng đó. Cho 10 đồng đó cho cái người chữa bệnh đi. Đừng có nghĩ là mình đem 10 đồng để mình cúng chùa cũng có phước. Chỉ cần một cái tâm niệm thí của mình có thôi. Bây giờ thí dụ về chùa có 10 đồng đó mà ta tới gõ cửa chùa cho cái cô đó thì chùa cũng cho thôi. Thì thay vì giờ mình nó đi vô tới đây rồi mới ra lại thì nửa đường tới đó mình cũng là quý rồi. Đỡ tốn hốc vô đây nữa. Cái đó là niệm thí. Mà trong cuộc sống của mình đó, đôi khi mình cứ nghĩ là phải cúng cho chùa mới có phước, phải làm cái này kia mới có phước. Nhưng mà thật sự ra khi người ta hữu sự người ta cần, mà mình khởi được cái niệm mình cho là đủ rồi. Thậm chí bây giờ ta tới ta nói, chị ơi có cái cô đó khổ bệnh thì cô cần cái ca mổ mà cũng đủ tiền, mình hùng mình cho. Ồ vậy hả, cô đó bệnh nên tôi gửi cho 10 đồng đi. Cái tiền nó biết tới người ta không? Không biết. Nhưng mà mình nghe cái người đó bệnh, mình đưa cho cái người thứ ba để đưa đó, tiền tới rồi. Còn cái gì người không có chuyển hay không, đừng bận tâm. Tâm mình đã tới với người bệnh rồi. Mình có đi về Việt Nam không lẽ tốn 1.100 cái vé máy bay, 900 cái vé để về điều tra của bà là có đem 10 đồng mình về Phú Lộc không? Nhiều khi mình cho có 10 đồng à, mà cái cục nghi mà nó bự như 100 đồng vậy. Thật sự mà nói đang có nghĩa là cái của 10 hay là cái chấp. Nhưng mà ở đây niệm thí nghĩa là khi người ta cần mà mình có khả năng thì cứ giúp. Còn cái chuyện đó người ta có đưa hay không, mình đã tới đó rồi. Ví dụ giờ nghe Houston lục vận động gửi tiền gì dưới đó tặng cho ta đi, ví dụ vậy đó. Ai chuyển mình không biết, nhưng mà mình nghĩ tới cái lục đó là đã tới cái chỗ đó rồi. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiết. Rồi bây giờ tới niệm Thiên. Niệm Thiên là gì? Niệm Thiên là niệm trời, niệm cõi trời. Giữa cõi trời với cõi người này, cõi nào sung sướng hơn, cõi người hạnh phúc hơn? Ví dụ bây giờ trong gia đình này, hay là mình ngồi ở đây mình nói chuyện, hoặc là thấy cái cơ hội mà hình như mọi người đang chuẩn bị bực bội lên rồi, mà mình biết là mình nói thêm chút nữa là sao chút thôi, mình nhìn nhiều nó đủ, mình đừng để câu chuyện nó thêm dở hơn rồi, tệ hơn rồi. Nó đang sắp sửa nghĩa là biến thành cõi phàm phu rồi, mình dừng việc là mình làm cho cái cảnh giới nó bình an trở lại như cõi trời. Và niệm thiên là mình hiểu rằng ở cõi trời lúc nào cũng có những cái thù thắng. Cho nên hãy mà mình dừng được cái niệm đó là niệm thiên. Thật ra là có tới 10 niệm. Nhưng mà trong này nói pháp số thứ 6 cho nên nó 6 niệm. Còn 4 niệm kia không có nói. Nhưng mà 4 niệm đó thỉnh thoảng và cũng nói trong mấy cái bài khác rồi. Ví dụ như niệm hương tức nè. Niệm hương tức là gì? Thôi đi, đừng có thêm nữa. Bớt một việc, còn hơn thêm một việc. Niệm hương tức là vui. Thôi, đừng nghĩ nữa. Đừng kiếm chuyện thêm nữa. Ví dụ như mình nghe người ta, người khác học không vậy? Cho mình, đó, cái bà đó nói mình vậy, cái ông kia ông phê phán mình vậy. Vậy hả? Rồi tôi kiếm ra tôi hỏi cho ba mẹ. Thì cái người nói, thôi tôi kể anh nghe thôi chứ. À, mà thôi, nói nữa mất công phiền. Niệm hương tức là có những cái chuyện đó là mình không có giải quyết được, mà mình càng nói nó càng thêm phiền, càng thêm chuyện nói tí, cái đó là vô thường. Đó là niệm thứ bảy rồi đó. Niệm thứ tám là niệm vô thường. Ở Cali có một vị hòa thượng mới viên tịch do một cơn stroke đơn giản và chỉ có 1-2 ngày. Phong Hòa đang ở bển thì đang đi trên xe thì nghe Phật tử gọi tin cho nhau, mấy Phật tử mới thông báo là hòa thượng đó đang bình thường thì bị stroke và đem vào bệnh viện thì máu tràn lên tới não và mới rút ống vào sáng. Họ 65 tuổi. Thì cái hình ảnh của vị hòa thượng đưa lên thì có một câu là trích từ trong cái lời của tổ Quy Sơn. Lời của tổ Quy Sơn là gì? Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Triêu tồn là gì? Triêu là buổi sáng, tồn là còn. Tịch là buổi tối, vong là mất. Sáng còn, tối mất. Gọi là triêu tồn tịch vong. Sát na dị thế là chỉ trong một sát na mình đã qua đời khác. Dị thế là ở một cái đời khác thôi, đâu phải đời này nữa. Gọi là chiêu tồn tịch vong sát na dị thế. Rồi có một Phật tử mới nhắn tin cho Phong Hoàng, gửi email: thầy ơi, con biết thầy hay tin hòa thượng tịch chưa, mà con nhớ là thầy biết hòa thượng tịch cho thầy. Phong Hoàng mới nói dạ Phong Hoàng hay tin, hồi Phong Hoàng đang ở Bắc Cali. Và Phong Hoàng còn nhắn thêm một câu: chính vì vậy cho nên đời của ông bà ông bà thường trân trọng những người có mặt trong cuộc đời. Ngay cái giây phút họ đang có mặt thì ông bà không biết giây phút nữa giữa hai người, hay là bây giờ ví dụ giữa tất cả đại chúng ngồi đây với ông bà trong vòng 5 phút nữa, ai là người ai là kẻ, mình không biết. Ông bà hay nghĩ như vậy cho nên không có, mình tập như vậy cho nên cái tâm mình nó bớt buồn, bớt giận, bớt hờn ai lắm. Tại vì ai sao cũng được, không phải mình giỏi, nhưng mà nếu mình muốn an thì mình phải tập cái đó, mà mình muốn được an tịnh thì mình phải tập cái đó, phải tập quán vô thường này. Giữa mình với người, ai là người đi. Mà có lần Pháp Hòa thưa với đại chúng, Pháp Hòa hay suy nghĩ là cái chết với ngày mai, cái nào tới trước không biết. Nhiều khi mình hẹn, ngày mai gặp nha, nhưng mà chắc gì có được ngày mai. Nhưng cái câu của Hòa Thượng hay nghĩ trong lòng là cái chết với ngày mai, không biết cái nào tới trước. Cho nên giữa người thân của mình, dù họ là bất cứ cái gì đi nữa, họ vẫn là người thân. Cái quan trọng là mình ôm bắt họ, đừng buồn khổ, đừng có, đặc biệt là bệnh tật của họ, những cái nghiệp gì mà họ cứ mang trong người họ, họ còn khổ hơn mình. Bất quá mình chỉ là người chia sẻ với họ. Mà nếu mình là người thân của họ, mình còn phủ nhận họ, thì xã hội này ai dẫn họ nữa. Cho nên đừng có nghĩ đứa con mình sinh ra nó như thế nào, cứ nhận nó là như vậy. Thậm chí xin lỗi đại chúng, có nhiều người nuôi chó mà sinh chó ra con chó nó có tật, hoặc là đuôi mắt. Có nhiều khi sinh một con vật trong nhà đó mà nó có tật thì vẫn giữ nuôi cho tới ngày nó chết thôi. Thậm chí mình nuôi nó xong rồi mình nó bệnh đó, rồi người bác sĩ nói là nên chích cho nó chết đi, tại vì nó không có để lọt lâu nữa. Có nhiều khi mình nói thôi, tôi để nó vậy đến khi nào cho nó viên mãn. Có nhiều khi thật ra mình có làm điều đó cũng không có sao, nhưng mà mình nghĩ ở đây mà cũng nói là có nhiều lúc mình từ chối luôn cả vấn đề đó, mình để cho họ con chó đó, con mèo đó cho đến cái lúc giây phút cuối của nó. Thì cũng như thế, cuộc đời này mình gặp những người nào trong cuộc đời thì ắt hẳn phải có vấn đề với mình chứ không phải là tự nhiên. Họ đến đây họ làm hạnh phúc cho mình, làm đau khổ cho mình, hay họ đến đây họ làm người thân của mình, nhưng mà trong bản thân họ có nhiều cái bệnh tật. Thì mình là người chỉ, bất quá là mình là người trợ duyên giúp họ, nhưng mà họ chính là người phải cưu mang cái đó nơi bản thân họ, họ còn khổ hơn mình cả kia. Cho nên niệm cái đó là niệm vô thường. được mấy niệm rồi? Niệm thứ 9 là gì? Niệm hơi thở, gọi là sổ tức. Tại vì đôi khi mình quên mình còn đang thở, và mình quên rằng á, mình quên rằng á, con người mình chỉ trong một hơi thở đó. Còn thở còn ấm còn tan, thở dừng ấm dứt là ma ra độc. Tức là mình khi mình còn thở hay là ngủ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức này nó còn phối hợp với hơi thở thì mình còn sống. Và hơi thở dừng thâm ấm chấm dứt thì mình là ma ra độc. Thời đến con người mình là đời sống mình bao lâu? Một hơi thở. Thật sự mình nói là ô 50, 70, thậm chí mình chúc nhau chúc trăm tuổi, tuổi thọ tuổi gì mình nói nghe chơi cho vui, nói để mà vui lòng với nhau, vui cái lỗ tai nha. Và còn chân lý là gì? Vạn người trong hơi thở. Niệm được như vậy thì tới cái niệm thứ 10 là gì? Niệm chết. Đó là 10 niệm. Cho nên hãy lấy cái chánh nhân. Chánh nhân là gì? Cái nhân duyên, cái nhân chánh tu. Đây là một trong 6 cách để giúp chúng ta, đừng có quên cái đó. Võng tu lục điển cho chánh nhân, vị tu lục độ chi phạm. Con không có chịu tu sáu niệm mà cũng không chịu tu lục độ luôn. Cho nên nó nhân tạo ra những cái khổ đó. Trầm luân trong lục trần, luân hồi lục đạo gì đó. Vị là chưa tu theo lục độ. Sanh sanh chi nội quả khổ vô cùng. Sanh ra đời nào? Sanh sanh tức là sanh hết kiếp này, sanh sang kiếp khác. Trong mỗi đời sống của mình đều sống trong cái quả khổ vô cùng, gọi là nội khổ quả vô cùng. Thế thế khi trung vận duyên bất tuyệt. Quả khổ không cùng, trong mỗi thế hệ vận duyên không dứt, gọi là vận duyên bất tuyệt không dứt. Kim tắc tâm hoài hối quá, nay thời ôm lòng hối lỗi. Chữ hối quá là gì? Hối hận cái lỗi của mình. Chữ quá là lỗi. Hối quá đang có nghĩa là mình, ai đó là kêu mình đi gấp quá, hối mình quá, kêu đừng có hối quá. Hối quá là tiếng Việt. Còn tiếng Hán là hối quá là hối hận. Ý kiệt kinh thành, tinh thành. Ấp ý chân thành, mạng lục hòa chi đại đức. Vân đức lớn sáu hợp. Lục hòa là gì đó? Là 6 cái phép tu hòa hợp với nhau đó. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. 6 cái đó gọi là lục hòa. Lấy cái lục hòa làm cái đức lớn cho đời mình, gọi là chi đại đức, chứ không phải là các thầy đại đức. Mạng lục hòa chi đại đức là mình hãy sống, mình hãy vâng. Chữ mạng này là gì? Là vâng lời, là không mạng. Ví dụ như là ông vua phán xuống cái ông quan, ông nói không mạng, tức là thần sinh hết lòng vâng lời. Thì ở đây dùng chữ mạng, mạng là con xin vâng dự, lấy cái vâng mệnh. Lục hòa chi đại đức, tạo cái đức của con bằng cách là sống lục hòa với nhau. Nếu mà ai sống được cái lục hòa là người này có cái đức lớn. Bởi vì sống không bao giờ biết hơn thua tranh cãi. Thân thì chia sẻ với mọi người. Ví dụ như mình vô khóa tu đây, chùa thiếu chỗ, thôi mọi người nhường dính nhanh chút ngủ. Mình có gì mình làm gọn gọn, đừng có bành trướng. Người khác đâu có chỗ. Đó gọi là thân hòa đồng trụ. Rồi vô trong này nói chuyện thì thế nào cũng nhiều khi sơ thất với nhau, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, tức là đem cái ý kiến gì đó làm vui vẻ cho nhau, kiến hòa đồng giải, cái thấy cái gì đem giải bài cho nhau hiểu, giới hòa đồng tu, chia sẻ với nhau những cái giới luật kinh điển mà chúng ta đang học, rồi cuối cùng lợi hòa đồng quân. Thí dụ bây giờ đại chúng lấy hết cơm rồi, tới xong rồi thì cái ban thị giả còn lại 10 người thích cơm và chia nhau người chút. Thí dụ vậy là lợi hòa. Mạng luật hòa chi đại đức, tu luật độ chi sám văn. Chữ luật độ cũng trở lại đó. Bằng luật thời chi khẩn thiết. Sáu thời như là nãy mình nói đó. Giải luật thú chi tội khiên, để mà làm gì? Để mà giải trừ đi cái tội ở trong, cái tội nghiệp ở trong sáu cõi. Ngưỡng khấu hồng từ minh huân gia bị, ngưỡng mong gọi là chư vị có cái lòng từ bi mà thương xót gia hộ cho chúng con. Đó là hết cái lời khải bạch lúc mà chúng ta bắt đầu vào cái sám hối quyển thứ sáu của Lương Hoàng Sanh. Thì ở đây á, ở đây cái lời này á, nó cũng giống như năm cái thời trước. Đã là sám hối á, thì luôn luôn nói ra những cái lỗi của mình. Nói không phải để rồi chúng ta lại lục văn sinh, mà trước hết á, chúng ta muốn hối lỗi thì chúng ta phải biết lỗi rồi nhận lỗi. Nhận rồi mới biết được cái gì là chính. Cho nên ở trong cái phần thứ 6 thì trong Phật Pháp có những cái vấn đề như là luật thú, luật căn, luật trần, luật cảnh. Nhưng mà bây giờ muốn tu chuyển thì tu gì? Tu luật độ. Tu luật độ, tu luật niệm, rồi tu luật hòa, rồi làm gì nữa? Hãy lấy luật căn thật sự ra, các tổ ngày xưa dạy mình vậy. Người muốn chứng đạo quả thì không thể nào ghét bỏ luật căn luật trần. Nếu không có luật căn luật trần, làm sao mình trở thành Phật? Dục thú nhất thừa, bất ố luật trần. Bất ố luật trần là đừng có ghét luật trần. Có là ví dụ như là mình có mắt thì phải nhìn, mà cái đối tượng của mắt là sắc. Mình có lỗ tai thì phải nghe, mà đối tượng của nghe là tiếng. Mình có mũi thì phải ngửi, mà cái đối tượng của lỗ mũi là hương vị. Cái hương. Còn mình có cái lưỡi là phải nếm, mà cái đối tượng của cái lưỡi là vị. Mình có cái thân thì phải xúc chạm, và cái đối tượng của xúc chạm là sắc. Mình có cái ý thức thì phải phân biệt, nhận biết, mà cái đối tượng của nó là gì? Là những cái pháp phân biệt. Cho nên mình có sáu căn thì bắt buộc phải có sáu cảnh. Phải có sáu cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bây giờ đại chúng thấy á, Phật có tu, Phật tu mà Phật có bỏ được không? Ví dụ, nếu ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta không dạo bốn cửa thành, lấy mắt nhìn thấy cảnh khổ, tai nghe tiếng rên rỉ của người bệnh, người già, người khóc khi người chết, làm sao ngài phát tâm? Như vậy rõ ràng mình tu đâu phải là tu rồi là đem thẻo tay móc mắt đem đi cất đâu hết, mà vẫn sử dụng mắt tai mũi miệng thân ý này. Nhưng mà khi mình chưa tỉnh thì mình cứ bị nó phóng nó lôi. Ví dụ như là mắt cái chi mà tôi phải lái từ Oklahoma lên trên đây, mấy ngày nghỉ thì tôi ở nhà tôi nghỉ cũng khỏe, còn nghe giảng lên YouTube nghe thiếu gì cần chi nghe like. Ông ở nhà nằm trên sofa, nằm trên giường nệm mà trùm mền nghe pháp cũng ấm tự như thường, chứ mắt đi vô đây ngồi ẹo tới ẹo luôn đi. Ngồi đủ kiểu. Không để cho cái đó nó lôi, nhưng mà vẫn mang sáu căn nó vô trong này. Tại vì tôi biết ở nhà tuy tôi có nghe pháp nhưng mà khó nhất tâm. Tại vì lát cái điện thoại reo, lát cái người này hỏi câu gì đó, cho nên nghe bài pháp thì cũng nghe hết tiếng mấy vậy đó. Nhưng mà thật sự hỏi nãy giờ nói gì vậy, tôi thấy cười cười chứ tôi cũng chưa biết gì, lại tôi bận trả lời thôi. Nhưng mà khi mình đi vào trong này rồi thì cái cơ hội mà điện thoại nó reo không có, thì nhất định khi mình ngồi nghe pháp, ngồi nghe trọn vẹn, tức là mình thúc liễm sáu căn mình ở trong một khoảng thời gian nào đó, một tiếng hai tiếng đồng hồ, mà không hề bị chi phối, giảm cái chi phối đó, nó cũng có cái lợi đó. Cho nên á, dục thú nhất thừa, mình muốn hướng tới cái chỗ Phật thừa đó, tới cái chỗ tột cùng của đạo, hay nói cách khác là thành Phật, đừng có ghét luật trần. Dục thú nhất thừa, bất ố luật trần, chữ ố là ghét. Luật trần mà bất giác là hoàn đồng chánh giác, tức là khi mà mình, nếu mình quay trở lại, mình quán chiếu, mình mượn nó, mình tu, nó là cái cơ để mình thành Phật. Cái tai này xưa mình nghe, bây giờ mình nghe tiếng tu cứu khổ của chúng sanh là tự nhiên tâm bồ đề mình nó phát lòng từ bi, mình nó lớn lên rồi, mắt mình thấy trời ơi biết bao nhiêu người mình mà mình được dày hạnh phúc quá ráng tu. Đợt người hôm trước, đợt ta sau này. Mình không biết tới khi nào, tới khi mình ngã bệnh mình. Có nhiều bác Phật tử nói bây giờ lớn tuổi, năm nay là bảy mấy gần 80 rồi, chưa biết là mình còn đi được bao nhiêu năm. Cho nên bất cứ khóa tu nào đi được là mình tham dự. Mình cũng không biết là mình còn đi được bao lâu. Cho nên cái đó gọi là gì? Vẫn mượn căn này, vẫn mượn mắt tai mũi miệng thân này để làm gì? Để tốt. Không có nó là sao tốt? Cho nên có nó, nhưng mà hồi xưa giờ mình sử dụng nó không đúng. Hồi nào giờ cũng có tai nhưng mà toàn nghe nhạc bolero đủ kiểu đó. Nhưng mà bây giờ cũng dùng nó, nhưng mà nghe cái khác, nghe cái gì để nó thanh lọc cái thấy nghe của mình, thấy cái gì để nó thanh lọc cái thấy nghe của mình. Như thế gọi là tu chứ gì đâu, không để đi theo những cái bình thường nữa. Cho nên nếu mà chúng ta ngồi nhìn lại từ hôm mình học quyển thứ nhất, những cái bài khoa nghi thứ nhất cho đến bây giờ là khoa nghi thứ sáu, lời văn thì nó cũng tới lui như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng, cái chỗ chúng ta muốn là gì? Ôn lại, tô đậm lại. Mình hồi nhỏ đi học đó, người ta có những cái cuốn tập đó, người ta viết chữ nó lợt lắm, rồi mình mới lấy cái viết một đồ lại. Nhưng mà nhờ đó, nhờ những cái cuốn tập mà ta viết sẵn, cái mình đưa cái viết lên đồ về đó, mà chữ mình viết đẹp ra. Bây giờ quý vị là muốn học chữ Nho đó, ta bán tập những cái tập đó, rồi ta để người ta cái cách của ta viết xong rồi người ta đánh số. Bởi vì cái cách viết chữ tàu là trái trước, phải sau, trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Thì khi mà người ta viết một cái chữ đó, ta đánh số 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, cho mình đánh nè. Chứ không phải muốn quẹt đâu quẹt. Thì ví dụ như mình viết chữ Việt cũng quẹt, mình đá đen lên chút cái là vòng lên cao, về rồi xuống, về rồi lên nữa, về rồi bẻ ra, về thành chữ B. Ví dụ vậy đó. Hay là bẻ lên, về xuống, về rồi bỏ qua, về cho thành chữ D. Thì chữ tàu nó cũng vậy. Muốn viết chữ tàu cho đúng là phải có công thức, phải viết công thức: trên trước, trái trước, phải sau, trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau. Mấy cái công thức ta viết vậy thì viết nó đúng. Có nhiều khi mình thấy người ta viết, ví dụ người ta viết là chữ tứ này, hoành vậy, hai ngoặc đóng lại, tức là phải trái trước nè, rồi mới phải sau. Trái trước rồi dịch trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau, tự biết nó đúng. Còn mình nhìn mà không biết cái mình làm gì, quẹt quẹt đóng cái khung, quẹt quẹt thì mình quẹt hai ba thứ, nhưng mà cái mình á, miễn sao nó ra chữ thôi chứ. Cũng giống như mình tiếng, mình viết tiếng Việt vậy, không viết được vậy, viết thành chữ rồi bắt đầu mới bỏ dấu nặng chấm gì đó theo sao thì nó thành nó chữ. Cũng như vậy, cũng như vậy, mình tu thì nó cũng phải có cái công thức nào đó. Thì cái công thức đó mình không thể bỏ, tại vì mình nghe pháp tức là mình tu tập. Bây giờ đạo Phật bảo đảm đại chúng hãy nói tới luật căn là gì, mình mơ mơ tôi biết mà tôi nhớ. Khi ta nói luật căn là mắt tai, ô tôi biết rồi, mắt tai mũi miệng thân ý gì. Rồi thậm chí bây giờ hỏi luật trần là gì, mình cũng nhớ luật trần là gì, mà hãy ai nói sắc thanh cái đó, ô tôi nhớ rồi, vị xúc pháp. Nhưng mà nhờ vậy cái tô đậm, tô đậm, cho nên mình nhớ những cái đó để làm gì, để mình kêu nó đúng tên gọi, đúng tên gọi để chỉ để nó mắc cỡ nó đi xuống. Ví dụ như mình đang lên cơn giận, ê đang giận nha, mà ví dụ ta nói ê chị giận mắc gì giận tôi, mà mắc mình trợn lên mình bảo là mình không giận, nhưng mà thật sự ra là mình biết nó để mình gọi đúng cái để nó, để mà cái tâm thành nó khởi. Tham biết mình tham, sân biết mình sân, si biết mình si. Mình như thế nào, mình biết mình như thế đó, gọi là tu tâm. Tức là mình biết những cái đối tượng ngay trong giây phút của tâm mình. Thế là mình là vốn nó không có giận hờn tức tối gì hết trơn, nhưng mà hãy mà nó gặp cái gì, cái tâm nó bám vô đó, cái nó hành ra cái tâm này. Rồi chừng đó mình tu tâm là mình biết liền, tâm này là tâm đang giận, tâm này là tâm đang sân. Phải biết những cái mà nó đang khởi ngay trước mắt. Cũng giống như mình nhìn bình hoa, mình biết rõ ràng đây là hoa cúc, đây là hoa gì, hoa gì, mình nói rõ tình tình. Cho nên mình thấy chỉ cần đại chúng có ba đức, độ sáu vị dễ dàng. Hay là mình thấy nếu mình mà có được lục độ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, là mình vượt qua được sáu cái ải mà thường con người mình gặp: tham, sân, si, rồi gì nữa, lười biếng. Cho nên phải có tinh tấn, mình lười biếng cho nên phải có tinh tấn, mình thiếu cái sự suy tư, mình phải có, cho nên phải có trí tuệ. Mà mình lại có cái tật là vơ nhiều hơn cho, vơ vét. Thì nhờ mình bị những cái đó, cho nên rồi giờ đây là công thức để mình độ nó. Cho nên qua cái bài này thì Pháp Hòa cũng thưa là nó không có khác chi những cái đoạn trước ở số 1, số 2, số 3. Nhưng mà mỗi một lần mình học một cái hoa nghi, tức là trong này chỉ cho mình thêm nhiều cái ý tưởng về cái cách tu để chúng ta nhận ra. Rồi mình nhiều khi mình nói tại sao Phật giáo pháp số nhiều, bởi vì tất cả Phật tổ là cái người tư duy quán chiếu và phân định rõ ràng từng thứ. Ví dụ như thế gian mình nói đơn giản chữ già, mình chỉ hiểu đơn giản già mà, già ngắn gì chữ già. Nhưng mà chữ tổ định chữ già nó có cách. Sao biết người đó già? Ăn không biết ngon, chân không còn vững, ngủ không còn thẳng nhất, mắt không còn thấy rõ, tai không còn đủ sức mạnh, da nhăn, mắt mờ, miệng giảm đi cái biết ngon. Đó là những cái triệu chứng hay những cái nhận định của già. Rồi thậm chí con người mình hay nói ôi chết là hết, nhưng mà Phật nói không phải. Con người mình mà không có ráng mà lo tu tập thì có những cái điều mà thực sự chúng ta có những cái chúng ta không hề biết được. Một, không biết chừng nào mình bệnh, đúng không? Không biết chừng nào mình bệnh. Hai, không biết mình sẽ bệnh gì. Thứ ba, không biết chừng nào mình chết. Bốn, không biết chết vì lý do gì. Có nhiều khi bệnh tim mà không chết vì bệnh tim, chết bệnh stroke. Thí dụ vậy. Rồi, không biết chết ở đâu. Cũng đúng. Bây giờ nếu mình ở Mỹ thì nhiều khi không phải mất ở Mỹ mà ở một quốc độ. Như có cái vị đó đi chơi, trong cái chuyến đi chơi đó là bị một con mũi độc nó cắn. Khi mà về tới Los Angeles, xuống phi trường thì lên cơn sốt chết ngay phi trường. Mà nhà của vị đó không phải ở Los, ở một cái tiểu bang khác. Rồi có nhiều vị trên đường về Việt Nam thì sắp tới là đã bắt rồi, cuối cùng phải tấp xuống Đài Loan Hồng Kông gì đó để mà làm thủ tục đưa người đó được trở lại trụ xứ. Cho nên Phật nói mình không biết chừng nào mình bệnh gì, không biết chừng nào mình chết ở đâu, lý do là mình chết. Thì Phật nói vậy để chi? Để cho mình rõ mọi thứ, để mình chuẩn bị này không phải là chuẩn bị tiền bạc, chuẩn bị tư tưởng. Phải có những cái nó sẽ xảy đến, tâm không chấp nhận, khổ đau liền đó, đọa lạc tức khắc. Còn hàng ngày chuẩn bị sẵn, tiêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Mỗi người mỗi nghiệp, không ai giống ai. Một quyển kinh đối với mình trân trọng, đưa đứa con nít không biết cuốn gì vô tay con chó tưởng đồ chơi à, nó xé ra nó chơi, làm ra thành một đống dụng. Con mèo đi tới tưởng đâu cái nôi cho nó nằm. Cho nên cũng quyển kinh, mà đối với một người biết kinh thì nó là cuốn kinh quý, đối với người không biết thì nó là chỉ một cuốn sách xé ra xét diệt. Đối với một con mối nó không biết kinh đại thừa tiểu thừa gì cả, à, giấy là đồ ăn ngon của mối, nó cứ ăn thôi, thậm chí chuột nó gặm. Cho nên nghiệp nào thì nó đi theo cái đời sống, loài nào có nghiệp đó. Hiểu như vậy thì chúng ta vượt qua được những cái gì, những cái lôi kéo, mà chúng ta trở về được với cái chánh niệm của mình. Thì hôm nay trong cái buổi học này, hai buổi nói về cái bài khai mở trong cái quyển Hoa Nghi Sấm Pháp Lưu Hoàng Sấm, phần mở đầu. Hai buổi tới chúng ta sẽ học cái phần kết thúc, tức là ở cái trang khi mà chúng ta kết thúc cái quyển thứ 6, sắp sửa bước qua trang số 7 đó, thì kỳ sau mình sẽ học trang 345. Về hai buổi này sáng hồi trưa, buổi tối nay buổi là kết thúc cái phần mở đầu, thành một buổi, thành ba học. Rồi kỳ sau mình sẽ học trang 345, hy vọng một buổi hoặc là hai buổi gì đó để kết thúc cái phần của cái bài cái quyển sắp pháp thứ 6, mở đầu và kết thúc. Rồi, xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc, nghỉ ngơi chút xíu trước khi chúng ta bắt đầu toàn bộ tiền. Thầy xin thưa đại chúng là ở trong cái thời khóa tu á, trong cái thời khóa mỗi khóa tu á, chúng ta đều có cái thời ngồi thiền. Và ngồi thiền có nghĩa là mình ngồi để mình tĩnh lặng thân tâm, để chúng ta theo dõi được cái tâm ý của mình bằng cách là không để nó chạy. Tâm ý mình không bao giờ dừng sự suy nghĩ. Nhưng mà xưa nay mình không phải suy nghĩ một, mà mình suy nghĩ lung tung. Bây giờ ngồi thiền là giúp cho mình đừng suy nghĩ lung tung, mà chỉ lo một cái một. Và cái một đó là gì? Là hơi thở của mình. Lấy hơi thở là cái điểm để cho chúng ta chú tâm vào đó. Thở vào, biết đang thở vào. Thở ra, biết đang thở ra. Thì lấy hơi thở làm cái điểm để cái tâm mình trụ vào đó. Thì tại vì cái tâm mình nó hay chứ là chỗ nào nó cũng trụ được đó. Phật chính vừa đứng dậy thôi, đằng góc kêu có ba người là mình cũng muốn đi tới chuyện gì vậy. Rồi đi được mấy bước cái thấy kia bốn người nói gì vậy, là nữ mình ghét dữ lắm. Đó, mà nhiều cái chỗ mình muốn tới mà tới được, tại vì mình có nhiều chỗ để mình stop by. Trong kinh Bách Vụ kể một câu chuyện, kinh Bách Vụ kể rằng á, có một cái người đó chuẩn bị đi làm một công việc lớn, lãnh trách nhiệm rồi mà cuối cùng ổng ghé chỗ người ta hát xịt, ổng đứng 5 phút. Ổng ghé chỗ người ta đá gà, ổng đứng 5 phút. Ổng chỗ người ta đang chơi kẹo kéo, quay kẹo kéo, ghé 5 phút. Chỗ ổng ghé có 5 phút này. Rồi cuối cùng tới chiều tối ổng chưa tới được cái chỗ đó. Thì Phật nói chúng sanh mình cũng vậy. Hiểu đạo thì có hiểu rồi, mà thẳng đường thì hơi cong. Đường đi thì thẳng nhưng mà tại mình tự quẹo. Tại chúng thấy không ạ, nhiều khi đường đi tu là nó cứ thẳng đường vậy đó, mà mình thì mình thích mèo. Tại vì chỗ nào cũng có mình hết. Người ta kéo, người ta quay sổ số kẹo kéo á, mình cũng có. Tại mình cũng có dính. Rồi người ta chơi đánh banh đánh đũa gì hết. Trời ơi, đánh có một đũa, hai đũa. Tôi ngày xưa đánh một lèo 10 đũa à, mình cũng nhào vô mình chơi một chút. Cho nên ngồi thiền là cái giờ phút mà mình không để cho nó chạy tiếp. Mình đưa thân tâm mình về một mối bằng cách là kiếm cái gì để trụ, thì cái hơi thở là cái căn bản nhất để cho mình trụ tâm. Vô biết thở vào, biết thở ra, biết. Như giờ mình ngồi mình nó thở vào thở ra, ngồi cho mình lại miệng cũng thở vào, tâm ý mình thở vào thở ra, mà thở đâu mấy chục cái rồi thì mình thay đổi một chút. Thở vào thân an, thở ra tâm nhẹ. Thở vào thân an, thở ra tâm nhẹ, đâu chừng 10 hơi cho mình đổi cách khác. Miễn sao mà tâm mình nó có cái đề mục, nó trụ vào. Thì ngồi thiền là vậy. Rồi cứ ngồi, ví dụ trong khi mình làm ngồi cho nó nhảy vô. Ta thấy ngày mai phải tranh thủ về sớm chứ kẹt xe. Thì mình mới nói là bây giờ thì giờ ngồi thiền chứ mấy giờ kẹt xe. Nhưng mà thường thường xe chưa kẹt mà mình kẹt trước nó rồi. Cho nên mình ngồi thiền là để thấy cái đó. Rồi vị nào mà trong khi ngồi mà thấy trời ơi mình quá trời lăng xăng, đừng buồn, đừng nản, đừng chán, đừng ngán. Vì chính khi mình thấy mình quá trời lăng xăng, nghĩa là mình bắt đầu có sự tỉnh lặng. Vì có sự tỉnh lặng cho nên mới biết mình lăng xăng. Và đừng nghĩ mình không có duyên tu, có duyên lắm thì mình mới thấy được. Nếu không có duyên, không ngồi được tại đâu. Sáng chiều là uể oải rồi. Nội cái chuyện mà phục sự cho đại chúng mà còn bị thế này thế kia là mình cũng đã dễ chán rồi. Huống chi là mình lướt rồi. Cho nên tôi mà giới thiệu sơ chút để lát nữa quý vị biết mình vô đây mình làm gì. Và không có chạy trốn đó. Ngủ quá. Sáng giờ quải lắm. Giờ cho tôi đi ngủ thì mai sáng là tôi tỉnh tôi tu. Nhưng mà nó khổ cái bộ tả tha cho mình 30 phút rồi thì mình lên chảnh mình ngủ liền sao? Không có đâu. Lột gió. Lột gió. Rồi bắt đầu mấy anh này kia ra nói trời ơi tôi muốn ngủ vào 10 giờ mà sao giờ 11 giờ chưa ngủ. Ngồi thiền 30 phút trả giá mà lục giỏ kiều nhau nói chuyện 2-3 tiếng không thấy, sẽ còn cảm thấy sao thời gian mau quá. Trời ơi không biết đem bao nhiêu thứ trong giỏ, một đem lục mấy chặt vậy đó. Ngủ không được mà lục giỏ mà không biết cái giỏ có gì không nè. Thì bây giờ quý vị thấy là cái con án lục giỏ nó giống như mình không? Cái tâm của mình nó chứa đủ thứ, yên là nó móc ra, yên là nó móc ra. Bao nhiêu cái quá khứ, bao nhiêu những cái buồn vui gì hồi yên là móc ra. Nhiều khi đem Pháp Hòa đề nghị là ai mà có đem giỏ, mai mốt nhớ đem giỏ bằng vải, đừng đem cái ni lông. Cái ni lông á, mặc dù lúc bình thường không nghe gì hết á, mà cái lúc yên tĩnh á, trời ơi nó giòn như pháo vậy đó. Cho nên là mai bố là mình phải mai cái túi vải càng khôn giống như bố đại hòa thượng như thế. Trời ơi, đem bao ni lông xong rồi cộ lấy dây thun ra rồi bỏ vô vỏ rồi kéo phạt qua kia nát nát. Rồi đã bài khổ nổi cấp xong đâu có nhớ nằm đâu đâu, lục hết bệnh này lục bệnh kia. Ủa tôi nhớ tôi để bệnh này mà ta. Cuối cùng 10 bệnh lục hết trơn, lục xong 10 bệnh uống chung thờ nó nằm ở dưới cái gối. Quý vị đừng có quên là không đêm nào Pháp Hòa ngồi nằm gần quý vị. Bằng chứng là quý vị mở cái iPad á, có nhiều bác nói thầy ơi tối nào con cũng ngủ với thầy á. Là tại vì mở cái iPad á, mở cái máy bao nhiêu video mà nằm đó. Cho quý vị mở đó, tuy quý vị nghĩ là Pháp Hòa nói chứ Pháp Hòa quán sát hết, coi bác nào có nghe thiệt không hay đang lục vỏ. Lục xong 10 cái túi ni lông rồi, trời ơi nó nằm ngay gối lên. Có nhiều khi kiếm chai dầu, trời ơi lục nó đau cái chỗ này quá mà tôi nhớ chai dầu tôi để đây, sáng lấy ra xong nhét bên ngoài, rợn lát trưa xong đưa cho bà khác muộn rồi quên lấy lại, nửa đêm đi lột lột sợ nhớ chực bà ba bà tư gì thì bắt đầu đi kiếm. Rồi cứ cả đêm mà suốt cái đêm mình không ngủ là cũng chay dầu cái kiếm đập cầu xu. Cuộc đời của mình nó cũng vậy, lăn quanh cả đời hỏi chuyện gì thuộc cũng toàn ba chuyện cầm xu cạo gió với chay dầu. Tập tập không biết đại chúng có để ý. Chuyện lớn thì không có bao nhiêu chứ, tiền bạc thì không có bao nhiêu chứ, còn ba lặt vặt nó làm phiền mình cả đời. Cũng giống như vậy, những cái lăng xăng nứt nhất nó cứ bo đờ, nó cứ làm rộn mình cả. Thôi chúc đại chúng lát ngồi thiền cho yên ha, rồi tối ngủ trước khi lên lầu muốn xức dầu nhớ kỹ tôi ngồi thiền có dầu ở đâu, dùng thần thông quán có chai dầu ở đâu, bể vô một cái là dính ngay dầu lại. Chứ đừng mười lột 10 cái vỏ, mấy đứa nhỏ nó ngủ không được nó, mà mấy đứa nhỏ nó ngủ không được mà nó không dám nói à, còn mình thì cứ ôm vỏ mình lột hoài. Mấy bà nhỏ nhỏ nó ngủ, ui nghe nó ngáy luôn. Nó ngáy gì chết nó biết gì. Nó giả bộ nó ngáy còn mình lột mấy vỏ đó. Rồi cảm ơn đại chúng. Rồi đại chúng hãy chắp tay hồi nữa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Vô lượng thệ nguyện rộng Phật đạo. Tâm thanh tịnh cầu pháp giới
sanh ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh